注地里。
tác giả
Tiêu Đỉnh,
dịch giả Alex,
người đọc
Thành Long.
Chương thứ 7, sơ sử, phần 1.
Vào giờ ăn cơm tối, trời đã nhá nhem. Trên đại trúc phong, hậu sơn là toàn bộ cánh rừng trúc. Đằng trước là phòng ốc của mọi người, lớn nhất là chính điện Tụ Tĩnh Đường. Phu thê Điền Bất Dịch và con gái họ ở sau điện này. Bên cạnh Tụ Tĩnh Đường chính là tiểu viện có hành lang uốn khúc, nơi ở của các đệ tử. Do neo chiếc, số phòng còn nhiều hơn số người, nên mỗi người một gian. Cả Trương Tiểu Phàm dù mới đến cũng có riêng một phòng.
Điều kiện ăn ở cũng là một chuyện hiếm hoi mà đại trúc phong gọi hơn hẳn các chi phái nhập môn khác. Còn lại là nơi luyện công, tên gọi Thái Cực Động, nhà bếp và nhà ăn. Lúc này các đệ tử đều đã tụ tập trong nhà ăn. Phụ trách việc ăn uống là lão Lục Đỗ Tất Thân, đang đưa từng thây cơm và thức ăn đặt lên bàn. Phần lớn là đồ chay, rất ít đồ tanh mặn.
Bọn đệ tử lần lượt ngồi xuống bên phải chiếc bàn dài trong sẵn. Tống đại nhân ngồi phía đầu, Trương Tiểu Phàm lễ phép ngồi phía cuối. Ở đầu bàn và phía đối diện đặt một chiếc ghế lớn và hai chiếc ghế nhỏ hơn một chút, xem ra là dành cho mấy người trong gia đình bị mất dịch. Trương Tiểu Phàm thấy bên cạnh mình còn thừa ra một khoảng trống, đấy là chỗ ngồi của lão Lục Đỗ Tất Thư. Lúc này vẫn đang bận túi bụi. Một lát sau, Đỗ Tất Thư rốt cục cũng thu vén xong cơm nước, rửa tay sạch sẽ, đi về chỗ ngồi cùng mọi người đợi sư phụ. Đỗ Tất Thư non còn khá trẻ, mặt gầy và nhọn, mắt tam giác, bộ dạng rất là tinh quái hiếu động, rất là nhanh nhẹn. Y ngồi xuống rồi liếc nhìn vào Trương Tiểu Phàm, cười mỉm hỏi: "Tiểu sư đệ, đệ tên gì vậy?" Trương Tiểu Phàm thật thà đáp: "Trương Tiểu Phàm." Đỗ Tất Thư gật gật đầu, chỉ tay vào bình rồi nói: "Ta là lão Lục sư huynh của đệ, Đỗ Tất Thư." Trương Tiểu Phàm lễ phép gọi một tiếng: "Lục sư huynh." Đỗ Tất Thư khẽ hắng giọng, vỗ vỗ vai nó rồi cười: "Đệ đừng đợi nữa, rồi nghề của sư huynh." Đỗ Tất Thư khẽ hắng giọng. Trương Tiểu Phàm nhìn mâm bàn đầy ắp thức ăn thơm ngon, không nén được nuốt nước bọt đánh ực, rồi gật đầu thật mạnh. Đỗ Tất Thư thình lình bật cười, có vẻ rất là ám muội, chỉ tay ra cửa sảnh rồi nói: "Tiểu sư đệ, lát nữa sư phụ sư nương, cả tiểu sư muội nữa sẽ đi từ hướng nào vào, chúng mình thử đánh cược xem nhé." Trương Tiểu Phàm ngay ra, mấy người ngồi trên nhao nhao quay đầu lại, mặt mày đều vẻ vui thích. Ngồi trên Đỗ Tất Thư là lão Ngũ Lữ Đại Tiến.
Rút 10 ngày,
Nếu để thua thì giúp ta rửa bát 10 ngày, được không?
Mọi người lại cười ồ. Tống đại nhân cười mắng, hết nói nổi. Trương Tiểu Phàm nhìn các vị sư huynh, ai nấy đều hớn hở hòa mục, thái độ rất chi là thân thiết, chẳng ai coi mình là người ngoài, trong lòng cảm thấy ấm áp, bèn nói được.
Đỗ Tích Thư vỗ đùi, vẻ mặt hân hoan, dáng điệu hớn hở hỏi: Tiểu sư đệ, vậy theo đệ rốt cục sẽ là sư phụ, sư nương hay tiểu sư muội đi vào trước?
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm lặng lẽ tính toán: Thanh Vân Môn chủ trọng tôn sư, chắc Điền Bất Dịch sư phụ sẽ là người đầu tiên bước vào. Bèn cất tiếng nhỏ nhạt:
Để đoán nhất định là sư phụ sẽ vào đầu tiên.
Mọi người cười lớn. Lữ Đại Tiến lắc đầu nói: Không ngờ hôm nay quả.
Đến đằng sau lưng lão là
chẳng có ai cả, lão đứng một mình, mọi người đờ hết cả người ra. Đỗ Tích Thư không nén được bèn hỏi giận:
Sư phụ, sư nương và tiểu sư muội đâu ạ?
Điền Bất Dịch ném cho y một cái nhìn, lạnh nhạt bảo:
Sư nương người dẫn tiểu sư muội về nhà mẹ rồi.
Mọi người ngạc nhiên, nhưng thoáng chốc sau không nén được đều phá lên cười. Nhìn Điền Bất Dịch lắc lư bước vào, Trương Tiểu Phàm lúng túng, muốn cười rồi lại không muốn cười. Đỗ Tích Thư thì trơ mắt há miệng. Điền Bất Dịch ngồi xuống cái ghế lớn của mình, vẫy tay bảo:
Ăn cơm thôi.
Còn đệ tử lúc này mới ngồi xuống, ai nấy nhìn Đỗ Tích Thư vẻ cười mà không phải cười. Điền Bất Dịch liếc qua Trương Tiểu Phàm rồi hỏi Tống đại nhân:
Người bảo cho y biết về môn quy và giới điều chưa?
Tống đại nhân gật gật đầu đáp: Rồi ạ, 12 môn quy, 20 giới điều con đều đã nói với tiểu sư đệ. Còn về tu luyện đạo pháp cơ bản, đệ tử thấy tiểu sư đệ hôm nay mới đến còn hơi mệt nhọc, định là ngày mai bắt đầu chính thức truyền thụ.
Điền Bất Dịch gật gật đầu có vẻ bằng lòng, nói với Trương Tiểu Phàm:
Lão thất này.
Trương Tiểu Phàm còn chưa hiểu ý, bị Đỗ Tích Thư bên cạnh với cho một cái, mới nhận ra là sư phụ gọi mình, liền vội vàng đứng dậy: Có đệ tử. Điền Bất Dịch lắc lắc đầu, lòng tin tưởng đối với đứa đệ tử phản ứng chậm chạp này lại giảm đi mấy phần.
Người trước tiên hãy theo đại sư huynh, nhớ là phải dựng tâm học đạo hải vô nhai, cần lệ vi chung. Tuy tư chất có kém một chút, nhưng chỉ cần người kiên nhẫn chịu khó, chưa chắc là không thể không học được, biết chưa?
Trương Tiểu Phàm như phục thánh chỉ, cung cung kính kính đáp: Vâng.
Điền Bất Dịch khoát tay: Ăn cơm. Trương Tiểu Phàm tuổi nhỏ người thấp bé, bưng cái bát to ngồi lên ghế, thức ăn hơi xa với mã không tới.
Thư bên cạnh rất tốt, cấp cho nó luôn. Khe khẽ bảo:
Tiểu sư đệ, ăn nhiều một chút.
Thấy y có vẻ hoàn toàn chẳng để gì đến việc cá cược thua, tư cách độ phận của ác không tệ. Trương Tiểu Phàm xúc động, cất đầu liên lịa. Ăn được một lúc rồi len lén gọi:
Luật sư huynh.
Đỗ Tất Thư quay đầu lại hỏi: Gì thế? Trương Tiểu Phàm nói: Làm sao mà sư nương lại còn có nhà mẹ nữa? Trong cái đầu bé bỏng của nó, người trong Thanh Vân Môn thấy đều như thần tiên, lẽ nào vẫn cuốn viết những sự thế tục? Đỗ Tất Thư phì ra: Tất nhiên là có chứ, sư nương cũng là người mà. Nhưng sư phụ nói sư nương về nhà mẹ không phải là nhà mẹ đẻ đâu, mà là về bên Viễn Nguyệt sư thúc ở Tiểu Quốc Phong. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên: Gì ạ? Đỗ Tất Thư thất vọng bảo: Sư nương hồi còn trẻ xuất thân ở Tiểu Quốc Phong, vốn là sư tiến bộ với Thủy Nguyệt đại sư thủ tọa nơi ấy, tình cảm rất sâu sắc. Sau này không biết là vì chuyện gì, sư nương người đẹp như hoa thế ấy lại lấy sư phụ nhà mình. Nghe nói lúc ấy các vị nam sư thúc trong Thanh Vân Môn rất nhiều người không hiểu ra sao. Phấp, một cây đũa bắn ngay vào trán Đỗ Tất Thư, lực đạo không nhẹ, làm lằn đỏ lên một vệt. Hai người sợ giật thót, thấy Điền Bất Dịch mặt mày bừng giận, đôi đũa trong tay thiếu một chiếc. Đỗ Tất Thư quay đầu lè lưỡi với Trương Tiểu Phàm. Cả hai không dám nói chuyện nữa, cắm đầu ăn thật lục. Lúc ấy, Tống Đại Nhân hỏi Điền Bất Dịch: Sư phụ, lần này chỉ môn chân nhân tụ tập thất chi phái, sao Thủy Nguyệt sư thúc lại không đến? Điền Bất Dịch hừ một tiếng, cầm đôi đũa khác lên rồi nói: Thì lão đạo cô ấy giả bệnh, phải người đến nói về chữ môn sư huynh cái gì mà đau đầu phát sốt mãi. Chữ môn sư huynh cũng thật là lại đi tiên dữ. Hừ, hôm nay nếu nói mụ ấy đến, ta cho dù không cướp được cũng không phải. Tọa hạ tứ đệ tử là Hà Đại Trí ho khan hai tiếng, khe khẽ nói: Sư phụ, chi phái bên Thủy Nguyệt sư thúc xưa nay không thâu nam đệ tử. Điền Bất Dịch phát nghẹn, lắc đầu nói: Lại được sư nương các người nữa. Vừa nghe nói Thủy Nguyệt có bệnh gì đó, lập tức dẫn Linh Nhi đi sang thăm mụ ấy, cứ như là trời sập không bằng. Đúng thật là. Bọn đệ tử nhìn nhau, nét mặt đều có vẻ mừng. Tống Đại Nhân ngập ngừng một lát, mới dò dẫm hỏi: Sư phụ, thế không biết sư nương ở bên Thủy Nguyệt sư thúc bao nhiêu ngày? Điền Bất Dịch trợn mắt nhìn y, nói vẻ không vui: Cái gì mà mấy ngày? Ngày nay đi, tối nay là về. Ôi! Bọn đệ tử than thở, ai nấy lộ rõ sự thất vọng. Điền Bất Dịch nhìn tới nhìn lui, hừ một tiếng, nói với Tống Đại Nhân: Hôm nay sư nương lại dạy dỗ bọn ngươi phải không? Tống Đại Nhân chưa cất tiếng, lão nhị Ngô Đại Nghĩa đã cướp lời: Sư phụ khỏi phải hỏi y nữa, đại sư huynh hôm nay lâm trận bỏ chạy, thật là mất mặt. Tống Đại Nhân tức giận nói: Vậy ta phụng mệnh sư phụ giúp tiểu sư đệ. Úi! Mọi người cùng thốt lên. Bữa cơm kéo dài đến nửa canh giờ. Sau khi mọi người đi cả, Trương Tiểu Phàm muốn ném lại giúp Đỗ Tất Thư rửa bát. Đỗ Tất Thư cười bảo: Tiểu sư đệ, đa tạ đệ. Có điều việc ở đây ta làm là được rồi. Đệ đánh cược thắng ta, ngày mai ta sẽ giúp đệ chặt rút. Lời vừa rót ra, đã thấy Tống Đại Nhân từ ngoài cửa đi vào, nói với Trương Tiểu Phàm: Tiểu sư đệ lại đây, ta dẫn đệ đến phòng riêng. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, Đỗ Tất Thư ở bên cạnh hỏi: "Đại sư huynh, huynh bảo gì?" Tống đại nhân đáp: "Tiểu sư đệ vừa nhập môn, chính là lúc phải rèn luyện căn bản, chưa đến lúc được lười biếng." Đỗ Tất Thư gãi gãi đầu, nói: "Cũng đúng. Thế này vậy, tiểu sư đệ, lần này coi như ta nợ đệ, ngày sau đệ có việc gì cần ta đỡ, cứ bảo nhé, được không?" Trương Tiểu Phàm nói: "Lục sư huynh, hay là bỏ đi, đằng nào?" Đỗ Tất Thư nghiêm mặt, hiên ngang nói: "Vì vậy, ta lẽ nào là loại thị phi bất phân, trung gian bất biện ư? Đã những lời đệ tất nhiên phải làm cho bằng được, nếu không thì sẽ trở thành trò cười, bị các vị sư huynh khỉ nhổ." Trương Tử Phàm gật gật đầu, tuy thế trong lòng vẫn không rõ lắm việc này với thị phi bất phân, trung gian bất biện thì có liên quan gì. Tống đại nhân kéo tay Trương Tử Phàm dậy rồi bảo: "Tiểu sư đệ, ta đưa đệ đi xem phòng mới của đệ nhé." Hai người ra khỏi nhà bếp, trời đã tối mịt, một phần trăng sáng từ từ nhô lên treo phía trời đông. Họ đi ngang qua thủ tỉnh đường, Trương Tử Phàm ngoảnh vào thấy đèn lửa đã tắt hết, một vùng đen ngòm, chỉ có ánh trăng chiếu thắt điện mang chút khí vị u ám. Lại đi thêm một lúc, họ quay về khu hành lang lửa khúc nơi ở bọn đệ tử. Tống đại nhân đưa nó vào một gian tận cùng phía bên phải rồi nói: "Tiểu sư đệ, căn phòng mà đệ thức dậy lúc ban ngày đó là nơi ta ở. Các sư đệ khác theo thứ tự mà xếp phòng đều nằm bên phải, bảy căn bên trái kia không có người ở." Ngưng một lúc, y nhìn Trương Tiểu Phàm rồi hỏi: "Đệ ở một mình liệu có sợ không?" Trương Tiểu Phàm lắc đầu. Tống đại nhân mỉm cười: "Vậy thì được rồi, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể sợ cô đơn? Lại đây, chúng ta cùng vào." Nói đoạn dắt Trương Tiểu Phàm đi vào. Trương Tiểu Phàm ngắm cái nơi bây giờ lạ lẫm, mà rồi sẽ phải kết bạn với nó lâu dài. Cái sân nhỏ, bên trái có một cây tùng xanh, bên phải có năm thân khúc tỉa tóc cao bằng hai ba người. Trong sân, đá mạnh lát thành lối đi nhỏ, hai bên là bờ cỏ, gió đêm thoảng tới, lá cây cành trúc khe khẽ khu động, hương cỏ dịu dàng đưa lại rất độ thanh tịnh. Tống đại nhân mở cửa phòng, đi vào thắp đèn gọi: "Tiểu sư đệ, lại đây nào." Trương Tiểu Phàm bước theo, thấy bên trong xếp đặt giản dị y như phòng của Tống đại nhân, chỉ có bàn ghế trang rệp, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Tống đại nhân bảo: "Hôm nay ta đã quét tước qua chỗ này để ở tạm vậy, sống trên núi Thanh Bần, để tuổi còn nhỏ có thể cảm thấy cô đơn, nhưng chúng ta là người học đạo phải chịu đựng mọi sự rèn luyện, về sau những chuyện ăn ở sinh hoạt để đều phải tự lo lấy." Trương Tiểu Phàm đáp: "Để biết rồi đại sư." Tống đại nhân gật gật đầu, quay nhìn các phía rồi nói: "Thế nếu không có việc gì nữa thì ta về đây, đệ đã mệt nhọc suốt cả ngày, cũng nên nghỉ sớm một chút." Trương Tử Phàm vâng lời, tiễn đại sư huynh đến cửa, sực nghĩ ra một điều thì hỏi: "Đại sư huynh, làm sao mà vừa sập tối đã chẳng thấy vị sư huynh nào ló ra ngoài thế?" Tống đại nhân cười đáp: "Đệ không biết đâu, bọn chúng ta ở trên đại trúc phong học đạo cũng được ít nhất mấy chục năm rồi, ngày thường hiếm khi ra ngoài, nơi này bước chân đã thuộc khắp, vì vậy lười đi lại. Như lão tử thích xem sách, lão nhị thích ca hát, người cần mẫn hơn một chút như lão ta thì ngồi trong phòng tu luyện, thông thường đều không ra ngoài." Trương Tiểu Phàm giờ mới hiểu. Tống đại nhân xoa xoa đầu nó, lại dặn dò vài câu rồi quay mình bước đi. Trương Tiểu Phàm trở vào phòng, đóng cửa lại. Lúc ấy cảm thấy cả thế giới đột nhiên tĩnh lặng, chẳng có lấy một tiếng nói. Nó se sẻ bước lại trước bàn, Cơ đã ngồi xuống một lát, rồi chẳng biết làm gì. Nó bèn cởi tắt đèn lửa, cởi bỏ áo ngoài, lên giường nằm, trằn trọc rửa mình. Chẳng biết bao lâu thì mơ mơ hồ hồ, rồi ngủ tiếp đi. Hắn á, trong bóng tối, Trương Tiểu Phàm kêu khẽ, rồi lật mình ngồi dậy thở hổn hển. Nó vừa mơ thấy mình quay lại thôn Thảo Miếu, gặp lại cha mẹ, gặp lại lũ bạn nhỏ cũng chung chơi đùa, lại cả là các chú bác cô dì, rất là vui vẻ. Nhưng đột nhiên họ đều biến ra tử thi, máu chảy thành sông, kinh khủng cùng cực. Nó run hết cả người, thế là thức giấc. Nó ngồi trên giường một lúc lâu, hơi thở dần dần điều hòa, mắt cũng lần lần thích ứng với bóng tối. Nhìn ra phiên cửa mở hé, có ánh trăng nhàn nhạt xuyên vào, rơi trên nền đất mờ ảo như tuyết sương. Trương Tiểu Phàm không buồn ngủ, bèn bò dậy đi đến trước cửa, cọt kẹt một tiếng, kéo cửa bước ra ngoài. Bốn bề tịch mịch lặng lẽ, từ nơi nào chẳng biết âm ỉ đưa lại tiếng côn trùng, một tiếng, hai tiếng, rủ rà rủ rỉ. Ánh trăng long lanh như nước rải xuống mình nó. Nó ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy ngàn sao nhấp nháy, trăng giữa từng không long lanh trong trẻo. Chẳng biết kinh vụ thế nào, có phải cũng đang mất ngủ không? Nó khẽ thì thầm, rồi thở dài, xoay mình đi vào phòng, thình lình trước ngực trùng lại. Một vật từ trong áo lót sát mình lăn ra, rơi xuống mặt đất. Trương Tiểu Phàm giật bắn mình, cúi xuống nhặt lên, thì ra là hạt châu tròn trặn tím sẫm, ảm đạm vô quang nọ. Chính giữa trên hạt châu có một lỗ nhỏ xíu, chắc là để phụ trí xuyên vào chuỗi tràng hạt ngày hôm đó. Mấy buổi nay nó gặp toàn đại biến, đã quên bản vật này, giờ mới nhớ lại khi ấy phụ trí có dặn phải ném hạt châu đi. Nghĩ đến đây, lòng nó chật trào nỗi cay đắng. Cha mẹ chẳng để lại gì, phụ trí với nó là chút duyên tao ngộ, tuy chỉ gặp nhau một đêm nhưng cũng đã như người thân. Mà hạt châu xấu xí này là vật duy nhất phụ trí để lại cho nó. Trương Tiểu Phàm giơ tay soi hạt châu lên giữa không trung, dưới ánh trăng rờ rỡ sáng trong, chợt thấy màu sắc hạt châu bật đi một chút, thành ra màu tím nhạt, lỡ như trong suốt. Lờ mờ bên trong có một luồng khí loãng xoáy tròn không ngừng, hình như có linh tính, chỉ chợt phá vỏ mà ra. Chỉ có điều, mỗi lần luồng khí chạm được gần đến nơi nào trên bề mặt, nơi ấy lại sáng lên một chữ Phật nho nhỏ, dồn nó quay lại. Trương Tiểu Phàm ngắm mãi, lòng bất giác sinh niềm vui thích, lại nghĩ đây là vật duy nhất một phụ trí duy nhất, nên thực sự không nỡ vứt bỏ. Nghĩ ngợi lâu lắc, lại từ trên cổ tuột xuống một sợi dây đỏ. Đó là cái cha mẹ buộc cho để giữ gìn trường mệnh bình an. Con nhà bình thường đều có thể đeo thẻ vàng khóa bạc, nhưng gia đình nó nghèo nàn, đành lấy dây đỏ thay thế. Nó bèn dùng dây đỏ xuyên vào hạt châu buộc kỹ lại, đeo lên trước ngực. Sát da bất giác lạnh buốt, nhưng vẫn cảm thấy khí vị ấm áp. Nó mỉm cười một mình, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao, rồi quay gót bước vào phòng đi ngủ lại. Ngày đầu tiên của nó thanh vân môn đã kết thúc như vậy đây. Đến đây là hết chương 7. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 8.